Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày toàn văn sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi các tín đồ ấn giáo. Nhân lễ hội ánh sáng năm 2017. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Có biết bao điều đẩy đưa con xa Ngài, bao nhiêu u hoài làm dây dứt đời con. Có biết bao điều suy khiến con hư vong, bao nhiêu tham vọng làm tha hóa đời con. Tiếng Chúa kêu bay đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen và gian. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12 từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho đã." Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ khi đất nước mở cửa kinh tế, đất đai và nhà cửa trở nên có giá trị, thì tình cảm ruột thịt cũng chịu ảnh hưởng và bị thử thách. Theo đó, chuyện anh chị em trong gia đình tranh chấp tài sản thừa kế của cha mẹ để lại xảy ra thường xuyên. Tin mừng hôm nay cho chúng ta một lời chỉ dẫn đầy xúc tích. Đức Giêsu hoàn toàn khước từ tham gia vào cuộc tranh chấp tài sản với bất kỳ vai trò nào, cho dù là vai trò phân xử. Bởi vì sứ vụ của người không phải là để giải quyết những vấn đề pháp luật, nhưng là để giải quyết vấn đề tội lỗi và cứu rỗi linh hồn. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, Đức Giê-xu cho chúng ta thấy quan điểm của Ngài, cũng như dạy chúng ta cách ứng xử đúng đắn đối với của cải qua dụ ngôn người phú hộ. Người phú hộ là trung tâm của câu chuyện. Ông có một cuộc sống nhàn nhã, hưởng thụ. Không chỉ có nhiều ruộng đất, ông còn là một phú nông giỏi giang khi tạo ra một lượng ngũ cốc dư thừa. Ông tin rằng cần xây những kho lẫm lớn hơn để tích trữ hoa màu, và của cải sẽ đảm bảo cho sự sống của ông. Ông rung đùi vẽ ra bức tranh tương lai cho mình. Hoa lợi và của cải ê hề đến nỗi ăn uống vui chơi thỏa thích, mà chẳng cần lo lắng chi cả. Đáng buồn thay, ông lại không hề quan tâm, lo lắng đến phần rỗi của mình, lơ là việc thờ phượng Thiên Chúa và dửng dưng trước những nhu cầu của người khác. Trong các kế hoạch và quyết định của ông không hề nhắc đến Thiên Chúa, cũng chẳng nhớ đến đồng loại. Ông quy ngã tất cả mọi sự khi nhấn mạnh rất nhiều lần đến cái tôi của ông. Ông chỉ lo cho bản thân, cứ ăn uống vui chơi cho đã, chứ không nhận thức trách nhiệm của mình, cũng chẳng ý thức cái chết đang trực chờ. Đó là lý do vì sao Đức Giê-xu bảo ông là kẻ ngốc nghếch. Dù người phú hộ hoàn toàn phớt lờ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ quên ông. Đêm đó là đêm cuối cùng của ông trên trần gian, và bao công sức mà ông bỏ ra cho khối tài sản trở nên dã tràng xe cát. Chắc chắn, trong dụ ngôn này và cả những dụ ngôn khác, Đức Giê-xu không hề có ý phê phán những người làm giàu, nhưng sẽ phân xử về thái độ của họ đối với Thiên Chúa, với đồng loại và với tài sản của mình. Trái lại, các tín hữu thời giáo hội sơ khai chia sẻ tài sản của mình với nhau, vì họ tin rằng đó là hành động đúng đắn, hợp lý và cụ thể để minh chứng tình yêu. Rõ ràng, tình thương yêu giữa con người với nhau không phải là điều người phú hộ quan tâm, nhưng Đức Giê-xu dạy rằng yêu thương là cách thức duy nhất để những người Kitô hữu cư xử với tha nhân. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con xin mượn lời Thánh Phao-lô để thân thưa với Chúa. Qua bí tích thanh tẩy, chúng con đã được trỗi dậy cùng với Chúa. Xin cho chúng con luôn hướng lòng trí và tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Thật vậy, chúng con đã chết vì phạm tội, và nay sự sống mới của chúng con chính là sự sống của Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con mải mê với những gì thuộc hạ giới, nhất là giúp chúng con từ bỏ tính tham lam, lòng ham muốn vô độ, vì đó là thờ ngẫu tượng. Để một khi Chúa xuất hiện, chúng con sẽ được diện kiến với Chúa và cùng Chúa hưởng phúc vinh quang. Amen.
Có biết bao điều cuốn lôi con trong đời, bao nhiêu ràng buộc làm con mất tự do. Có biết bao điều con sống cho riêng con, lối sống vô tình làm khô héo đời con. Chúa vẫn nhân từ xót thương con vô bờ, Chúa vẫn mong chờ đợi con đã từ lâu. Chúa đã u sầu vì thấy con thương đau, bao nhiêu ân tình mà con vẫn làm thế. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lỗi con. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen và già. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Hàn Lâm Viện Tòa Thánh các khoa xã hội. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 20 tháng 10 vừa qua, dành cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi loại trừ những nguyên nhân gây nên tình trạng loại trừ trong xã hội. Các thành viên Hàn Lâm Viện và các chuyên gia nhóm họp để đề ra những kiểu mẫu mới về sự cộng tác giữa thị trường, nhà nước và xã hội dân sự đứng trước những thách đố thời này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến hai nguyên nhân đặc biệt tạo nên sự loại trừ và những vùng ngoại ô của cuộc sống. Trước tiên là sự gia tăng nhất loạt những bất bình đẳng trong xã hội và sự khai thác trái đất vượt quá sự gia tăng lợi tức và sự phong phú. Đức Thánh Cha nhận xét rằng hai điều tiêu cực này không phải là một định mệnh không thể tránh được. Chúng xảy đến do lối cư xử của cá nhân và cả những quy luật kinh tế mà một xã hội tạo ra cho mình. Nếu trong một xã hội, lợi lộc và dân chủ được coi như mục tiêu, thì người ta sẽ có xu hướng trở thành một xã hội người giàu và làm gia tăng tình trạng chênh lệch và khai thác trái đất. Nguyên nhân thứ hai của sự loại trừ là lao công không xứng đáng với con người. Các công nhân viên không được trả lương xứng đáng. Đức Thánh Cha nói, việc kiến tạo công ăn việc làm mới, nhất là thời nay, đòi phải có những người cởi mở, biến báo, đòi những quan hệ huynh đệ, nghiên cứu và đầu tư vào sự phát triển các năng lượng sạch để giải quyết những thách đố của sự thay đổi khí hậu. Đó là điều có thể ngày nay. Cũng cần phải tránh những sức ép của các nhóm vận động tư và công, chỉ lo bảo vệ những quyền lợi của phe nhóm. Cũng cần vượt thắng sự lười biếng về tinh thần và cần làm sao để hoạt động chính trị thực sự nhắm phục vụ con người, công ích và tôn trọng thiên nhiên. Tin giáo phận Vinh. Tòa giám mục xã Đoài chia sẻ thiệt hại lũ lụt với giáo phận Thành Hóa và các xứ trong giáo phận Vinh. Do tác động của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, những ngày vừa qua, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra nhiều nơi trên các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Rất nhiều thiệt hại về người và của gây nên cảnh tang thương mất mát cho người dân. Trong đó, Thanh Hóa chịu nhiều thiệt hại nặng nề hơn cả. Tính tới hiện tại, tổng thiệt hại về tài sản toàn tỉnh ước tính 3.000 tỷ đồng. Trong tỉnh Bắc Ái, Chú Kitô, sáng ngày 19 tháng 10 vừa qua, Tòa Giám mục xã Đoài đã đến thăm và chia sẻ nỗi đau với bà con tại giáo phận Thanh Hóa. Phái đoàn giáo phận Vinh gồm Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, cha quản lý Bernardo Trần Xuân Thủy, cha chánh văn phòng Francisco Xavier Nguyễn Hồng Ân và cha Gerardo Nguyễn Nam Việt. Được sự chào đón của cha trưởng ban Caritas Thanh Hóa, Phaolô Nguyễn Văn Thưởng, phái đoàn đã ghé thăm giáo xứ Kẻ Đầm, một trong những giáo xứ thiệt hại nặng nề nhất sau cơn lũ lịch sử vừa qua. Kẻ Đầm là một giáo xứ thuộc hạt Hữu Lễ gồm 1.600 Kitô hữu do linh mục Vinh Sơn Vũ Tấn Chí quản nhiệm. Giáo xứ có 6 họ trải dài trên 4 huyện của tỉnh Thanh Hóa, sống rải rác theo đường mòn Hồ Chí Minh chừng 70 km. Trong đó, giáo dân giáo họ Kẻ Đầm tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa vốn là dân trải lưới, cuộc sống của họ lênh đênh trên sông nước. Cuộc sống khó khăn trở nên bế tắc hơn bao giờ hết khi cả vùng rộng lớn quanh nhà thờ giáo họ bị nhấn chìm trong biển nước trong trận lụt vừa qua. Về với kẻ đầm, trong sự cảm thông chia sẻ, giáo phận Vinh đã tặng số tiền mặt là 300 triệu đồng cho cha xứ để giúp bà con lương và giáo trong vùng khắc phục hậu quả. Chia sẻ với kẻ đầm, Đức cha Paulo nói, giáo phận Vinh chúng tôi nằm trên vùng đất lũ lụt. Hàng năm, người dân trong giáo phận phải đón không ít những đợt thiên tai, nhân tai. Trong những lúc khó khăn đó, chúng tôi hân hạnh luôn có Đức Tổng Du Xe Nguyễn Chí Linh và anh chị em giáo phận Thành Hóa đồng hành, san sẻ. Hôm nay, chúng tôi đến với anh chị em với tư cách là những nạn nhân đến và chia sẻ với những nạn nhân khác là lá rách nát giúp đỡ lá tả tơi. Với lòng biết ơn Đức Tổng Du Xe và anh chị em đã luôn nhớ đến giáo phận Vinh chúng tôi và cũng để mang đến chút hơi ấm cùng món quà nhỏ giúp anh chị em vượt qua khó khăn này. Ngoài món quà dành cho kẻ đầm, Đức cha Paulo cũng gửi tới Ban Caritas của giáo phận Thanh Hóa số tiền là 200 triệu đồng để chia sẻ với anh chị em ở những nơi khác trên địa bàn Thanh Hóa. Tin Plymouth, Anh Quốc. Đan viện biển Đức Belfast ở Anh Quốc kỷ niệm 1.000 năm thành lập. Năm 2018 tới đây, đan viện Belfast, một trong những đan viện lịch sử của Anh, sẽ kỷ niệm 1.000 năm thành lập. Đó là ví dụ thật ý nghĩa về sự đóng góp của đời sống đan tu cho xã hội giữa thế giới đầy thay đổi nhanh chóng. Đan viện được thành lập năm 1018, triều đại vua Knut và được trao cho các tu sĩ dòng biển Đức. Nhưng chỉ hơn 100 năm sau, vào năm 1147, đan viện trở thành đan viện của dòng Sito, là dòng được thành lập năm 1098 bởi một nhóm tu sĩ biển Đức muốn sống luật thánh biển Đức nghiêm nhặt hơn, muốn sống cuộc sống đơn sơ hơn. Khoảng thế kỷ thứ 15, dòng đã sở hữu nhiều đất đai và tiếp tục điều hành một nhà từ thiện và trường học, đồng thời trợ giúp các giáo xứ trong vùng. Nhưng vào năm 1539, trong quá trình giải thể các tu viện để cố tình tịch thu tài sản của các tổ chức tôn giáo trong thời cải cách Anh Quốc, vua Henry thứ 8 đã đóng cửa tu viện. Đan viện bị bỏ trống, cướp bóc và hư hại. Trong vòng 300 năm, không có đan sĩ nào ở đan viện. Qua nhiều lần đổi chủ, cuối cùng đan viện thuộc về James Gale. Sau đó, ông đã quyết định bán đan viện, nhưng muốn nó được trở về lại với một cộng đoàn tu trì. 6 tuần sau khi được rao bán, các đan sĩ biển Đức đã mua lại đan viện. Đây là nhóm đan sĩ bị lưu đày từ Pháp và họ đến Ireland. Năm 1882, sau khi sở hữu đan viện, họ bắt đầu tiến trình tu sửa cơ sở, và đan viện được thánh hiến vào năm 1932. Hiện nay, đan viện không chỉ là địa điểm tinh thần của vùng Devon cho các du khách và những người muốn đến đây để cầu nguyện, nhưng còn có những sinh hoạt khác. Các tu sĩ điều hành trường Đức Maria, một trung tâm loan báo tin mừng và một trung tâm hội nghị lớn dành cho các cuộc hội họp và tĩnh tâm. Công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm được bắt đầu từ 10 năm nay. Viện phụ David Chatsworth chia sẻ rằng, chúng tôi không chỉ chú ý đến môi trường vật chất của đan viện, nhưng chúng tôi còn đánh giá lại đời sống tinh thần của chúng tôi. Trong khi các đan sĩ có những cuộc tĩnh tâm suy niệm, thì cơ sở của đan viện cũng được làm sạch và tu bổ. Các cử hành phụng vụ sẽ được tổ chức. Có 3 thánh lễ chính được cử hành trong năm. Thánh lễ đầu tiên vào ngày 24 tháng 5 nhân lễ Đức bà Belfast. Đây là dịp cử hành của giáo phận. Ngày 11 tháng 7 lễ thánh biển Đức tại đan viện sẽ có buổi hát kinh chiều với sự tham dự của các thành phần dân sự và giáo hội Anh giáo. Ngày kỷ niệm thánh hiến đan viện 25 tháng 8. Thánh lễ được cử hành với sự tham dự của các nhân viên của giáo xứ đan viện và gia đình của họ. Viện phụ tổng quyền Gregory Polan từ Roma sẽ đến cử hành thánh lễ vào ngày 27 tháng 10. Hiện tại, đan viện có 120 nhân viên, nhưng chỉ có 15 đan sĩ. Nhưng theo viện phụ David, sức sống chứng tá của cộng đoàn đan viện không dựa trên số tuổi hay số thành viên, nhưng trên cách sống đời đan tu của họ. Viện phụ hy vọng rằng, trong tương lai, đan viện Bookfast sẽ có thể phục vụ cụ thể cho sứ vụ của giáo hội, dựa trên sự đón tiếp lấy Chúa Kitô làm trung tâm, cụ thể là đón tiếp các khách hành hương đến đan viện. Viện phụ cũng khẳng định rằng, đời sống đan tu tự nó là cách thức các đan sĩ tham gia vào sứ vụ của Chúa Kitô và của giáo hội, và nó trình bày dấu chỉ rõ ràng về bản chất của đời sống Kitô hữu. Dù sống tách biệt, nhưng không có nghĩa là các tu sĩ không hoạt động và người ta không cảm thấy sự hiện diện của họ. Vì cuộc sống đan tu với đời sống khổ hạnh và cầu nguyện mang tầm quan trọng tin mừng, là thái độ và cách ứng xử trình bày đức tin của chúng ta khi gặp gỡ mỗi người trên thế giới. Đan viện là nơi những khách được hướng thượng và tìm thấy bình an. Cơ hội trao ban bình an, niềm vui và sự canh tân là cách thức quan trọng để loan báo tin mừng, đặc biệt giữa một nhịp sống bận rộn và thường căng thẳng ngày nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mạnh mẽ chống án tử hình. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định lập trường chống án tử hình và kêu gọi nhấn mạnh đến vấn đề này hơn trong sách giáo lý Công giáo. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến lúc 6 giờ chiều ngày 11 tháng 10 năm 2017 dành cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican, nhân dịp kỷ niệm 25 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Đức Thánh Cha nói, cần phải mạnh mẽ khẳng định rằng, án tử hình là một biện pháp vô nhân đạo hạ nhục phẩm giá con người, bất kỳ án này được thi hành thế nào. Tự nó, án tử hình là điều trái ngược với tin mừng, vì người ta chủ ý loại bỏ một mạng sống con người, vốn là điều luôn luôn thánh thiêng trước mắt đấng tạo hóa, và xét cho cùng, chỉ một mình Thiên Chúa là thẩm phán đích thực và là vị bảo đảm sự sống. Không bao giờ một người, dù là kẻ sát nhân, bị mất phẩm giá của họ. Vì Thiên Chúa là một người cha luôn chờ đợi đứa con trở về, người con này khi biết mình lầm lỗi, xin tha thứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Không thể tước bỏ sự sống của một ai và cũng không thể tước bỏ khả thể phục hồi luân lý và cuộc sống có thể mưu lợi cho cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, trong những thế kỷ trước đây, khi người ta còn nghèo các phương thế bảo vệ và sự trưởng thành xã hội chưa tiến triển tích cực, việc sử dụng án tử hình được coi như hậu quả hữu lý của việc áp dụng công lý. Rất tiếc là cả nước tòa thánh cũng đã sử dụng phương thế cùng cực và vô nhân đạo này mà coi nhẹ quyền tối thượng của lòng thương xót trên công lý. Chúng ta nhận các trách nhiệm của quá khứ và chúng ta nhìn nhận rằng những phương thức ấy là do một não trạng vụ luật hơn là hợp với tinh thần kỳ tổ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày toàn văn sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gây các tín đồ ấn giáo nhân lễ hội ánh sáng năm 2017 qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp lễ Deepavali hàng năm của Ấn giáo, còn gọi là Diwali, lễ hội ánh sáng, năm nay được cử hành vào ngày 18 hay 19 tháng 10 năm 2017 tại nhiều vùng của Ấn Độ. Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đã gửi sứ điệp chúc mừng các cộng đoàn tín đồ Ấn giáo trên toàn thế giới. Chủ đề của sứ điệp năm nay là Kitô hữu và tín đồ Ấn giáo vượt xa hơn lòng bao dung. lễ này đánh dấu ngày khởi đầu năm mới trong lịch Ấn giáo. Một thời sự hôm nay kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp nói trên của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Sứ điệp được bắt đầu như sau. Các bạn tín đồ Ấn giáo thân mến, thay mặt Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn sắp mừng lễ Deepavali vào ngày 19 tháng 10 năm 2017. Nguyện chúc ngày lễ ánh sáng này soi sáng tâm trí và đời sống của các bạn, mang lại niềm vui cho tâm hồn và mái ấm của các bạn, và thêm sức mạnh cho gia đình và cộng đồng của các bạn. Chúng ta có thể nhìn nhận một cách xác đáng nhiều điều kỳ diệu đang diễn ra trên khắp thế giới, mà chúng ta rất biết ơn. Đồng thời, chúng ta cũng lưu tâm đến những khó khăn mà các cộng đồng của chúng ta đang phải đối mặt, và khiến chúng ta lo lắng nhiều. Sự gia tăng bất khoan dung, bạo lực nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới, là một thách thức mà ngày nay chúng ta đang phải đối mặt. Vì thế, nhân dịp này, chúng tôi muốn suy tư về cách thức mà Kitô hữu và người Ấn giáo có thể cùng nhau cổ võ lòng tôn trọng lẫn nhau giữa mọi người và vượt xa hơn lòng khoan dung để mở ra một kỷ nguyên hòa bình và hài hòa cho mọi xã hội. Lòng khoan dung chắc chắn có nghĩa là cởi mở và kiên nhẫn với người khác, nhìn nhận sự hiện diện của họ ở giữa chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn có hòa bình lâu dài và hòa hợp thật sự, chỉ khoan dung thôi thì không đủ. Điều cũng cần thiết là thực sự tôn trọng và đánh giá đúng mức tính đa dạng của các nền văn hóa và phong tục trong các cộng đồng của chúng ta. Điều ấy góp phần làm nên sự lành mạnh và hiệp nhất cho toàn xã hội. Coi chủ nghĩa đa nguyên và đa dạng như là một mối đe dọa cho sự hiệp nhất sẽ dẫn đến bất bao dung và bạo lực cách bi thảm. Tôn trọng người khác là một loại thuốc giải độc quan trọng cho sự bất khoan dung, vì nó đòi hỏi phải đánh giá một người cũng như phẩm giá nội tại của người ấy cách trung thực. Theo nghĩa vụ của chúng ta đối với xã hội, việc thúc đẩy lòng tôn trọng ấy đòi hỏi phải biết quý trọng các tập quán và thực hành khác về xã hội, văn hóa và tôn giáo. Và cũng đòi phải nhìn nhận các quyền không thể chuyển nhượng, chẳng hạn như quyền được sống và quyền tuyên xưng và thực hành tôn giáo theo sự lựa chọn của một người. Như thế, con đường phát triển dành cho các cộng đồng đa dạng là con đường được ghi dấu bằng sự tôn trọng. Trong khi lòng khoan dung chỉ bảo vệ người khác, lòng tôn trọng lại đi xa hơn. Nó giúp cho tất cả mọi người chung sống hòa bình và hòa hợp với nhau. Lòng tôn trọng tạo ra không gian cho mọi người và nuôi dưỡng trong chúng ta cảm nhận như ở nhà với những người khác. Thay vì chia rẽ và cô lập, lòng tôn trọng giúp chúng ta nhìn thấy những khác biệt của chúng ta như một dấu chỉ của sự đa dạng và phong phú của một gia đình nhân loại duy nhất. Vì thế, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã chỉ ra, sự đa dạng không còn được coi là một mối đe dọa mà là một nguồn phong phú hóa. Trong một dịp khác, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tín hữu hãy can đảm chấp nhận những khác biệt, bởi vì những người khác nhau, về văn hóa hay tôn giáo, không nên bị coi như hoặc đối xử như những kẻ thù, mà phải được đón nhận như những người bạn đồng hành, với niềm xác tín chân thành rằng, trong thiện ích của mọi người đều có thiện ích của từng người. Như thế, chúng ta được đòi hỏi vượt ra khỏi giới hạn của lòng khoan dung bằng cách tôn trọng mọi cá nhân và cộng đồng, vì mọi người đều mong muốn và đáng được tôn trọng theo phẩm giá bẩm sinh của mình. Điều này đòi hỏi phải xây dựng một nền văn hóa tôn trọng thực sự, có khả năng thúc đẩy việc giải quyết xung đột, xây dựng hòa bình và cuộc sống hài hòa. Căn cứ vào truyền thống thiêng liêng của chúng ta và mối quan tâm chung của chúng ta về sự hiệp nhất và hạnh phúc của mọi người, ước mong các Kitô hữu và tín đồ Ấn giáo chúng ta, cùng với các tín đồ khác và những người thiện chí, qua việc dạy giáo lý và nhờ các phương tiện truyền thông, biết khuyến khích lòng tôn trọng mọi người trong gia đình và cộng đồng của mình, nhất là tôn trọng những người sống giữa chúng ta với những nền văn hóa và tín ngưỡng khác chúng ta. Bằng cách này, chúng ta sẽ vượt xa hơn lòng khoan dung để xây dựng một xã hội hài hòa và an bình, nơi tất cả mọi người đều được tôn trọng và được khuyến khích góp phần vào sự hiệp nhất của gia đình nhân loại bằng những đóng góp độc đáo của riêng mình. Một lần nữa, chúng tôi chúc các bạn mừng lễ Diwali vui tươi. Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch. Giám mục Miguel Angel Ayuso Guisot, Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn sứ điệp chúc mừng của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đến các cộng đoàn tín đồ Ấn giáo trên toàn thế giới, nhân dịp lễ hội ánh sáng năm 2017 của các tín đồ Ấn giáo. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Học hỏi phụng vụ tuần này tiếp tục trình bày nội dung tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Sri, theo bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Du Xe Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Ở các bài trước, khi tìm hiểu về nền tảng của Thánh lễ, chúng ta đã bàn về hai khía cạnh của Thánh thể. Đó là, Thánh thể là việc tưởng niệm hy tế của Chúa Kitô trên thập giá, và Thánh thể là sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Bài này sẽ bàn về khía cạnh thứ ba và cũng là khía cạnh cuối. Thánh thể là sự hiệp thông thánh thiêng với Chúa chúng ta. Tân ước mặc khải Chúa Giêsu như là chiên vượt qua, bị sát tế trên đồi Can Vê vì tội lỗi chúng ta. Tuy nhiên, trong lễ vượt qua, cũng như các nghi thức hiến tế khác của người Do Thái, chỉ có động vật bị sát tế thôi thì chưa đủ. Ăn thịt chiên hiến tế là một phần thiết yếu trong việc mừng lễ vượt qua. Có một bữa ăn hiệp thông theo sau việc hiến tế. Đây là bữa ăn chia sẻ, nhằm diễn tả sự gắn bó với giao ước và củng cố mối hiệp thông giữa người tham dự với Thiên Chúa. Điều này có những hàm ý quan trọng, giúp hiểu về Thánh thể như là sự hiệp thông. Nếu Chúa Giêsu là chiên vượt qua mới, được hiến tế vì tội lỗi chúng ta, thì dường như hợp lý khi có một bữa ăn hiệp thông theo sau việc hiến tế của người trên thập giá. Một bữa ăn trong đó chúng ta chia sẻ chiên hiến tế đích thực của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Khi xem xét điều này theo cái nhìn Thánh Kinh, hầu như chúng ta có thể mong đợi ở đó một bữa ăn hiệp thông tuân trào từ hy lễ của Chúa Kitô. Bữa ăn này sẽ dựa theo khuôn mẫu Thánh Kinh về hy lễ và hiệp thông. Theo hướng này, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô chỉ ra điều phản chiếu quan niệm của người Do Thái về hy lễ và hiệp thông. Ngài dạy rằng, Chúa Kitô, chiên vượt qua của chúng ta, đã bị sát tế. Vì thế, chúng ta hãy mừng lễ. Chương 5, câu 7 và câu 8. Cần lưu ý rằng, hy lễ của Chúa Kitô được lĩnh hội để đạt tới đỉnh điểm trong bữa tiệc mừng lễ. Sau đó, Thánh Phaolô cho biết bữa tiệc mừng lễ mà Ngài nói đến là gì? Đó là tiệc Thánh thể. Ở chương 11, Ngài đưa ra trình thuật về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh thể trong bữa tiệc ly, và trong chương 10, Ngài nói về mối hiệp nhất sâu xa được hình thành qua việc chia sẻ mình và máu Chúa Kitô. khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Chương 10, câu 16 và câu 17. Chẳng ngạc nhiên gì khi giáo hội công giáo nhận ra rằng, hiệp lễ là chóp đỉnh của việc tôn thờ thánh thể. Sách giáo lý giải thích. Việc cử hành hy tế thánh thể hoàn toàn hướng đến sự hiệp nhất mật thiết của các Kitô hữu với Đức Kitô qua việc rước lễ. Rước lễ là lãnh nhận chính Chúa Kitô, đấng đã tự hiến vì chúng ta. Thật vậy, hiệp lễ là sự kết hiệp sâu xa nhất mà chúng ta có thể có được cùng với Thiên Chúa. Thiên Chúa đến với chúng ta một cách bí tích trên bàn thờ trong thánh lễ, và vẫn hiện diện với chúng ta nơi nhà tạm, ngoài thánh lễ. Chỉ điều này thôi đã đủ gây kinh hoàng rồi. Nhưng ước muốn của Thiên Chúa hiệp nhất chính mình với chúng ta, thậm chí còn đi xa hơn nữa. Khi hiệp lễ, chính Chúa đi vào thân thể chúng ta, kết hiệp chính người với linh hồn chúng ta cách mật thiết nhất. Đây là lúc chúng ta hoàn toàn chú tâm vào Chúa, vì người cư ngụ trong chúng ta sau khi hiệp lễ. Khi trở về chỗ ngồi trong nhà thờ, chúng ta nên bộc lộ lòng mình với Chúa. Yêu mến, cảm tạ người, trình bày với người những nhu cầu và thỉnh nguyện sâu thẳm nhất. Trong giây phút sau hiệp lễ này, chúng ta trở nên giống Đức Maria, người kêu mang đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người trong cung lòng mình suốt 9 tháng. Thật là nhiệm màu, Đức Maria kêu mang đấng tạo hóa và đấng cứu độ trong cung lòng mình. Tuy nhiên, điều diễn ra nơi Đức Maria, theo cấp độ nào đó, cũng diễn ra một cách bí tích nơi chúng ta, khi chúng ta lãnh nhận mình và máu Thánh Chúa. Chúng ta cũng trở thành những nhà tạm sống động, đón tiếp chính đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người đến hiện diện. Đây không phải là lúc chúng ta nhìn quanh, xem người ta mặc gì, cũng chẳng phải là lúc nghĩ về trận bóng đá vào chiều hôm đó, sau thánh lễ, hoặc làm sao để nhanh chóng lấy xe ra khỏi bãi. Đây là thời gian nghỉ ngơi với Chúa chúng ta. Đấng vì quá yêu thương, đã đến và ở lại nơi chúng ta. Hiệp lễ thường xuyên có thể tác động lớn lao trong đời sống chúng ta. Hiệp lễ có thể giúp chúng ta vượt qua yếu đuối và tội lỗi, hướng dẫn chúng ta quyết định, trợ lực trong thử thách và đau khổ, đồng thời, làm cho chúng ta có thể lớn lên trên đường thánh thiện. Khi được dưỡng nuôi bằng mình và máu Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, chúng ta dần dần được biến đổi nhờ sự sống của người cư ngụ trong chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, như một thành ngữ hiện đại diễn tả, chúng ta trở nên điều chúng ta ăn. Đây là quan điểm mà Đức Leo cả trước đây đã đưa ra. Mục đích của việc chia sẻ mình và máu Chúa Kitô chẳng có gì hơn là chúng ta biến đổi thành điều chúng ta tiêu thụ và luôn mang trong tinh thần và thân xác, đấng mà nơi người chúng ta đã chết, đã được mai táng và đã sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã điểm qua nền tảng căn bản của thánh lễ. Thánh lễ là hy lễ, là sự hiện diện thực sự, và là sự hiệp thông linh thánh. Với nền tảng căn bản này, trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu các phần của thánh lễ dựa trên kinh thánh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu môi trường theo học thuyết xã hội Công giáo. Cũng trong loạt bài nói về môi trường, trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vấn đề môi trường và khoa học công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, cụ thể là nói về quy chế pháp lý đối với môi trường. Trách nhiệm đối với môi trường phải được thể hiện cách thích đáng trên phương diện pháp lý. Thật vậy, cộng đồng quốc tế cần đặt ra những luật lệ thống nhất cho phép các quốc gia kiểm soát hữu hiệu hơn các hoạt động tiêu cực đối với môi trường, đồng thời bảo vệ sinh thái bằng cách ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi trong thông điệp về Ngày Thế giới Hòa Bình năm 1990, số 9, như sau. Quốc gia cũng cần nỗ lực tích cực trong lãnh thổ của mình để ngăn chặn những sự phá hoại khí quyển và sinh quyển bằng cách kiểm soát cẩn thận cùng với các công việc khác ảnh hưởng của những tiến bộ mới về khoa học và công nghệ, đảm bảo cho các công dân nước mình không phải chịu những chất ô nhiễm nguy hiểm hay những chất thải độc hại. Nội dung pháp lý của quyền được có một môi trường tự nhiên an toàn và lành mạnh đang dần dần hình thành, do công luận ngày càng quan tâm kiểm soát việc sử dụng các thụ tạo theo yêu cầu của công ích và ngăn chặn những hoạt động gây ô nhiễm môi trường chung. Song song với những biện pháp pháp lý, mỗi người cần phải gia tăng ý thức trách nhiệm và cần phải thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi lối sống phù hợp với ý thức bảo vệ môi trường trong lành một cách hữu hiệu. Khi đưa ra những quyết định có liên quan đến sức khỏe và những rủi ro của môi trường, các chính quyền nên đưa ra những đánh giá dựa trên nguyên tắc dự phòng, trong trường hợp chưa có đủ những dữ kiện khoa học hay những dữ kiện khoa học mâu thuẫn nhau, tức là đưa ra những đường hướng nhằm giải quyết tình huống không chắc chắn ấy. Như thế, chúng ta có thể đưa ra những quyết định tạm thời, có thể sẽ sửa đổi dựa trên những sự kiện mới mẻ mà sau này mới khám phá được. Những chính sách thận trọng dựa trên nguyên tắc dự phòng đòi hỏi chúng ta phải so sánh các rủi ro và lợi ích được tiên đoán cho những giải pháp khác nhau có thể có, kể cả quyết định không can thiệp. Biện pháp dự phòng này gắn liền với nhu cầu cần cổ vũ mọi nỗ lực hiểu biết nhiều hơn về khoa học kỹ thuật cũng như về môi trường, vì ý thức rằng khoa học không thể nhanh chóng đưa ra những kết luận mà không kéo theo những rủi ro nào. Trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988, số 26, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi các chương trình phát triển kinh tế phải cẩn thận lưu ý tới nhu cầu tôn trọng sự toàn vẹn và chu kỳ tuần hoàn của thiên nhiên, vì các tài nguyên thiên nhiên thì có hạn, thậm chí có một số tài nguyên không thể tái tạo được. Nhịp độ khai thác thiên nhiên hiện nay đang làm phương hại trầm trọng tới nguồn dự trữ của một số tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ hiện nay lẫn tương lai. Vì thế, hoạt động kinh tế khi sử dụng các tài nguyên thiên nhiên để phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và phải dự kiến những phí tổn kèm theo như một yếu tố quan trọng trong chi phí thật sự của hoạt động kinh tế. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua diễn văn gửi nhóm nghiên cứu của Giáo hoàng Học viện Khoa học mùng 6 tháng 11 năm 1987 đã mong muốn các đơn vị kinh tế thường xuyên xem xét và theo dõi các mối quan hệ giữa hoạt động của con người với những thay đổi về khí hậu trên các bình diện khoa học, chính trị và pháp lý, quốc gia và quốc tế. Bởi lẽ, khí hậu là một tài sản cần được bảo vệ cách thích đáng. mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia đã phát triển, phải ý thức bổn phận cấp thiết là xem xét lại cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên của mình. Chúng ta phải cổ vũ các hoạt động tìm kiếm những phương cách mới để làm giảm tác động ảnh hưởng tiêu cực trên môi trường do việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Cũng vậy, con người cần phải chú ý đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nguồn năng lượng. Các nước công nghiệp hóa cao và các nước mới công nghiệp hóa, khi khai thác các tài nguyên không thể tái tạo, cần phải nhắm tới việc phục vụ cho toàn thể nhân loại. Theo quan điểm luân lý, dựa trên sự công bằng và tình liên đới giữa các thế hệ, chúng ta cần tiếp tục phát hiện những nguồn năng lượng mới, phát triển các nguồn thay thế và nâng cao mức an toàn của năng lượng hạt nhân thông qua sự đóng góp của cộng đồng khoa học. Như thế, việc sử dụng năng lượng cần được các quốc gia, cộng đồng quốc tế và các nhà kinh tế đứng ra chịu trách nhiệm theo định hướng của nguyên tắc công ích toàn cầu. Mối quan hệ giữa những người dân bản địa với đất đai và tài nguyên là rất đặc biệt và thể hiện rõ nét bản sắc của họ. Cuộc sống và những ý nghĩa cuộc đời của dân bản địa gắn chặt với mảnh đất mà họ đang sống. Do đó, tiến trình phát triển nông công nghiệp, đô thị hóa cần phải lưu tâm tới quyền lợi về đất đai của người dân bản địa. Bởi lẽ, các dân tộc bản địa đem lại cho thế giới một điển hình về đời sống hài hòa với môi trường mà họ đã rất quen thuộc và bảo tồn từ bấy lâu nay. Kinh nghiệm đặc biệt của họ đem đến cho nhân loại vốn là một nguồn di sản tinh thần không thể thay thế được, cần phải được phát huy và duy trì cùng với đất đai của họ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cười. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn khách đây kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sâu khỏi đời, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà hôn phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh.
Vào khoảng thế kỷ thứ 11, ở nước Đức, có một gia đình sang trọng, thực hành đời sống đạo tốt lành. Gia đình ấy sinh được một con trai, đặt tên là Herman. Herman lọt lòng với một hình thù xấu xí, tàn tật. Đứa bé lùn tịt, lại thọt một chân, miệng méo, lưng còng, ăn nói thì ngập ngọng, tâm trí thì u mê tăm tối, dáng bộ ngờ nghệch.
lên 16 tuổi, Herman mới đủ trí khôn để nhận thấy mình tàn tật và kém thua chúng bạn. Kể từ đó, Herman ngày ngày cầu xin Đức Mẹ cứu chữa cho mình mà không chút ngã lòng. Một hôm, Herman lại đến trước bàn thờ Đức Mẹ và kêu van như mọi khi. Lần ấy, Đức Mẹ đã nhận lời và chữa lành cho cậu, lại còn phù hộ cho cậu được trí thông minh cách lạ lùng. Sau này, khi đã trở thành thầy dòng biển Đức, ở tu viện Reisno, vùng Bondersee, miền Nam nước Đức, để nhớ ơn Đức Mẹ, Herman đã viết lại những tâm tình trong lần cầu nguyện đặc biệt đó bằng tiếng Latin, một lời cầu nguyện tha thiết, tạ ơn và tràn lòng yêu mến. Nhờ vậy mà ngày nay giáo hội có được bản kinh vô cùng ý nghĩa, Kinh Lạy Nữ Vương. Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thần lạy Mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn khách đày kêu đến cùng Mẹ. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Mẹ thương. Hỡi ơi, Mẹ là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau cõi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Mẹ gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Lời kinh là tâm sự riêng tư của một người con tàn tật khổ đau nói với mẹ, nhưng lại diễn tả được tâm tư, tình cảm của nhiều trái tim, có chung nỗi thao thức và băn khoăn về cuộc đời trong mọi thời. Vì mọi lời trong câu kinh đều toát lên niềm xác tín chung của cả giáo hội. Khi vừa cất lời xưng tụng lạy Nữ Vương, tâm trí chúng ta liên tưởng đến các tước hiệu mà giáo hội đã tôn xưng mẹ. Nữ Vương các thánh thiên thần, Nữ Vương các thánh tổ tông, Nữ Vương các thánh tiên tri, Nữ Vương các thánh tông đồ, Nữ Vương các thánh tử vì đạo, Nữ Vương các thánh hiền tu, Nữ Vương các thánh đồng trinh, Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ, Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, Nữ Vương truyền phép rất thánh mân côi, Nữ Vương gia đình, Nữ Vương ban sự bình an. Đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng một tước hiệu cao trọng hơn thế nữa, Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của Vua muôn đời. Lời kinh là tấm lòng đơn thành của một người mang dáng vẻ tầm thường, nhưng khơi lại những cảm thức đức tin sống động. Sở dĩ chúng ta gọi Mẹ Nhân Lành là bởi ta đã từng cảm nhận được những ơn lành ngang qua Mẹ. Mẹ làm cho chúng con được sống, nghĩa là đang khi nhân loại còn ở trong tình trạng phải chết vì án tội nguyên tổ, thì Mẹ đã làm cho cả thế giới được hồi sinh nhờ hai tiếng xin vâng. Mẹ làm cho chúng con được vui khi trao ban chính Chúa Giêsu cho chúng con, như xưa Mẹ đã mang Chúa đến gia đình Elizabeth. Mẹ làm cho chúng con được cậy, vì Mẹ vừa là niềm cậy trông của chúng con, vừa là đấng trung gian, làm cho chúng con biết cậy trông và phó thác vào Chúa. Thế nên, ta vừa ý thức phận mình hèn mọn, lại vừa tin tưởng cung kính thân thưa với Mẹ. Thân lạy Mẹ, chúng con cháu Eva, ở chốn khách đày kêu đến cùng Mẹ. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Mẹ thương. Hỡi ơi, Mẹ là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Khi nhận mình là con cháu Eva, chúng con muốn ghi nhớ công trạng của Mẹ. Vì xưa nguyên tổ Eva bất tuân mà chúng con phải chết, thì nay nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và sự đồng công cứu chuộc của Mẹ mà cả nhân loại chúng con được sống. Chúng con tùng hồ mẹ làm trạng sư, làm đấng phù hộ, đấng hằng cứu giúp, đấng trung gian, để không chỉ xin mẹ thương giúp những sự khốn khó ở đời này, mà còn tin tưởng cầu xin mẹ thương. Lúc sau cõi đày, chúng con được thấy Chúa Giêsu con lòng mẹ gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời bần trinh. Amen.
Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cười. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn khách đây kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khói đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.